Trước tiên hết thì tôi cũng sẽ nói về cái vấn đề là tam huệ ở trong đạo Phật. Trong đạo Phật có nói đến cái vấn đề tam huệ, đó tức là văn huệ, tư huệ và tu huệ, là ba thứ. Thì ba thứ đó hợp lại đó thì gọi là tam huệ. Thành ra cái trí tuệ nó cũng không có chỉ có cái vấn đề là ở nơi cái sự mà tư duy, mà nó còn ở nơi cái vấn đề là tu tập, tức là sự mà hành động đó. Sau đó thì chúng ta cũng biết hiểu rằng là cái tư và cái tu đó là nó thuộc về cái vấn đề mà gọi là hiểu và hành. Thì tu nó thuộc về hành, mà tư nó thuộc về hiểu. Nhưng mà muốn hiểu để hành thì là cần phải văn, cần phải nghe. Thì có nghe pháp á, thì mới có thể là hiểu được pháp. Bởi vì cái phương pháp mà có thể khiến cho chúng sinh giác ngộ đó, thấy được pháp á, qua cái sự nghe. Chứ khó mà qua được cái sự mà thấy mà không nghe. Mà phần nhiều là người nghe thì nó là dễ suy luận và nhận ra. Còn nhiều khi mắt mình nhìn thấy nhưng mà mình nhận không ra. Nó ví dụ như bây giờ mình nói rằng là chúng ta phải học để biết thế nào là giới định huệ. Thế nhưng mà như rằng là ban chiều tôi có đề cập đến đó, thì cái tinh thần mà khi chúng ta tụng phổ môn phẩm á, là trong đó có giới định huệ rồi. Tức là chúng ta nhìn hay là nghe diễn tả về những cái hành động cứu khổ, cứu nạn của Quan Thế Âm, đại bi của Quan Thế Âm, thì nhưng mà chúng ta đâu có đọc ra được cái giới định huệ ở trong đó. Nhưng mà cái sự cứu khổ, cứu nạn đó nó chính là giới định huệ. Hay là nói một cách khác, tu giới định huệ đó, là tu như thế đấy. Thì cái đó chúng ta sẽ bàn tới sau. Còn bây giờ khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề là văn, đó là cái vấn đề cần thiết lắm, là phải nghe. Thế nhưng mà nếu mà nghe đó mà không hiểu, không nắm vững và cũng không hành á, thì coi như là cái nghe đó là nghe suông. Thì cái nghe đó cũng không có đưa đến một cái ích lợi gì. Cái đó thì chúng ta có thể học được bài học thực tế là trong cuộc đời này chúng ta nghe pháp cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà nghe đâu quên đó. Tại vì nó không có tồn đọng trong cái tư của chúng ta, thành ra là nó trôi đi hết. Nếu mà nó nằm trong cái tư của mình á thì nó còn. Và nếu muốn cho nó nằm trong cái tư của mình á thì cái tư đó phải được kích hoạt, phải được hoạt động. Thì khi mà kích hoạt cái tư, tức là khiến cho cái tư nó hoạt động á, thì đó là cái vấn đề hành. Thì nghĩ như thế nào đó thì hành. Tôi nghĩ rằng là cái micro này nó to quá, mà cầm qua đây nó rẹt rẹt, cho nên cho cái âm thanh nó nhỏ lại một chút thì nó dễ hơn đó. Tại vì cầm qua đây là nó kêu rẹt rọt nữa đó. Thành ra như vậy thì vừa. Thành ra vì cái lý lẽ như thế đó, thì khi mà mình tư á, thì mình hoạt động cái tư. Hoạt động cái tư đó tức là cái vấn đề là hành động theo cái hiểu biết của mình. Thì hành động theo sự hiểu biết nó gọi là tu huệ. Còn cái vấn đề mà tư duy nó là gọi là tư huệ. Đấy. thì tư duy điều gì? Tư duy những cái điều mà mình nghe, thì mình lắng tinh thần nó, lắng tâm của mình nó, mình suy xét nó. Thì bây giờ trước tiên hết thì ở đây nói đến cái mà mình suy xét nó, mà mình suy xét làm thế nào để cho nó, mình nghĩ cho chúng, tại vì mình cũng có thể, cũng có thể nghĩ sai. Hay là mình nghĩ cho chúng, thì mình nghĩ cái gì đó mà cho đúng đó, thì mình tin. Thế có nhiều khi mình tin sai, tại vì mình hiểu sai, mình hiểu sai, mình tin sai. Thì cái tin sai đó của mình nó có thể gọi là mê tín, hay có thể gọi là tà tín. Rồi, những cái tà tín đó nó mới lập thành chi kiến của mình, thành nó gọi là tà kiến. Còn nếu mà mình nghe một cái gì đó mà mình tư duy một cách chính xác thì nó gọi là chính tư duy. Đó. Thì nó đưa mình đến một cái chính kiến mà không phải là tà kiến. Nó sẽ đưa mình đến một cái hiểu biết chân chính vô cùng và một cái đức tin chính xác gọi là chính tín. Thế thì ở đây gia đình Phật tử của chùa Vạn Thành hay là của cái xứ sở Hòa Lan này á, thì mang cái tên gọi là gia đình Phật tử chánh tín. Thì cái trước tiên đó, theo cái tinh thần học hỏi Phật pháp đó, thì tất cả những người lãnh đạo gia đình Phật tử, tức là từ gia trưởng đến liên đoàn trưởng cho đến các đoàn trưởng của các đoàn, hơn ai hết phải hiểu chính xác chính tín là cái gì, rồi mới truyền thụ cái tư tưởng, cái hiểu biết chính tín đó là cái gì cho đàn hậu bối. Rồi sau này đàn hậu bối lớn lên cũng hiểu chính tín là cái gì rồi và biết rồi. Và khi mà hiểu chính tín là gì đó thì đương nhiên đó, cái trí tuệ nó sẽ phát sinh. Tại vì khi mình hiểu đúng đó, thì mình hành động đúng, mình nói năng đúng. Thành ra nếu mà mình hiểu sai rồi thì mình hành động sai và mình cũng nói năng nó cũng sai bét. Cho nên chính tín là một cái vấn đề gọi là quan trọng. Tại vì đối với lại đạo Phật đó, thì nói như vậy, Phật pháp đại hải là Phật pháp như là biển cả lớn. Phật pháp đại hải, tín vi năng nhập, trí vi năng độ. Thì cái biển Phật pháp mênh mông bao la đó, mình chỉ có thể vào nó được bằng đức tin. Nếu mà mình không có tin mà mình tin không trúng đó, thì mình không có vào được biển Phật pháp. Biển Phật pháp tức là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Cho nên nếu mình không có chính tín đó, thì mình có chính trí kiến. Không có chính trí kiến đó, thì dĩ nhiên có trí tuệ. Không có trí tuệ thì không thâm nhập vào biển kinh tạng được. Thành ra nói là Phật pháp đại hải, tín vi năng nhập, trí vi năng độ. Tín mới vào được, chỉ có trí tuệ mới vượt qua được. Vượt qua được là ở đây là một cách gọi là tự tại, chứ không phải là vào biển rồi ngâm mình ở trong biển. Mà có thể vào trong cái biển đó, ra vào một cách vô ngại, thâm nhập kinh tạng như là phải như thế, là phải vô ngại và tự tại như vậy. Thành ra gọi là độ, tức là trí vi năng độ, có trí tuệ thì có thể sử dụng Phật pháp nó một cách tự tại vô ngại. Thành ra ở trong Trí Độ Luận đó, ngài Long Thọ mới nói như vậy. Thế thì vì vậy đó, tín là một cái gì đó quan trọng lắm. Ở nên trong kinh Hoa Nghiêm nói tín vi đẳng nguyên công đức mẫu, tức là tin đó là mẹ, là nguồn sinh ra tất cả mọi công đức, là từ tín. Thành ra vì vậy tín rất là quan trọng. Thế nhưng mà tín lại phải nhớ rằng là nói cho thẳng thắn vào thì là phải chính tín. Tín là nói chung, còn phải chính tín nữa. Còn nếu mà mê tín hay là tà tín đó, hay là tạp tín đó, thì là đương nhiên rằng là sai bét hết, mà chỉ có chính tín thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ đó mà chúng ta muốn kiểm soát là làm thế nào để có chính tín, thì chúng ta hãy ghi nhận một cái phương pháp tư duy như vậy. Có nghĩa là chúng ta phải tư duy theo qua ba tiến trình rồi chúng ta mới tin, gọi là thật, đức, năng. Đầu tiên hết là thật. Thật nghĩa là Khi chúng ta nghe điều gì đó thì chúng ta suy nghĩ là đó có thể là sự thật không? Hả? Nếu nó không thể là sự thật thì mình tin là mê tín. Mình tin cái không là sự thật thì là mê tín. Mình phải tin cái là sự thật thì nó mới chính xác. Thật rồi, đức có nghĩa là nó có đức không, tức là nó có lợi mình lợi người hay không. Nếu lợi mình lợi người á thì tin, mà nếu không lợi mình lợi người thì cho dù nó là thật đi nữa cũng không tin, cũng không chấp nhận cái tin đó, không làm theo, không cho nó là tín ngưỡng của mình, không cho nó là đức tin của mình. Cái đức tin của mình khi nào cũng phải có đức. Đó. Và cái tin của mình nó là phải tin vào một cái thật. Cái thật thì mới có thể có đức. Còn cái giả này làm sao mà có đức? Năng. Năng là hả? Có thực hiện nó được không? Hoặc giả nói ngược lại, làm cái đức tin nó thực hiện nó ra, tức là năng, thì nó có thể là tạo thành đức hay không? Thì như vậy thì tin. Thế nhưng nếu mà mình muốn quan sát một điều gì để mà mình tin nó là thật hay là giả, tôi nói ví dụ như vậy, thì có rất là nhiều trong cuộc đời này, có rất nhiều rằng là tôn giáo, nhưng mà cũng trong số đó cũng có pha lộn rất là nhiều cái tà giáo, tà thuyết. Mà phần nhiều những cái tà giáo, tà thuyết, tà thì đương nhiên nó không có thiệt, mà nó gạt con người, thì nó gạt qua cái nghĩa rằng là nhử, lợi. Cũng giống như ở cuộc đời này, một người người ta bị bợm chúng ta thì người ta thường dùng, thì họ thường dùng tới lợi để nhử mình. Nếu mình hám lợi nó thì mình mắc bẫy. Thì khi mà họ dùng lợi để nhử mình đó, thì cái chuyện mà họ nhử đó là nó không thật, mà tại mình tin thật, thành ra mình mới thành ra là mê tín, cho nên mình mới bị dính bẫy đó. Thế thì người ta bày ra một cái chuyện không thật đó, rồi mình tin theo lợi. Thì nếu mình chỉ tin theo lợi thì mình không có chịu đặt vấn đề là cái điều mình tin có đức hay không, tức là có lợi cho mình và cho người hay không, mà mình chỉ tin vào cái chuyện là cho mình mà thôi. Thành ra nó không thuộc về đức. Mà khi không thuộc về đức thì mình dễ bị vô mê tín lắm, tức là mình sẽ dễ ngộ nhận những cái không thật là thật. Và rồi những cái điều đó nó không có thực hiện được, cho nên chung cục mình không có được đúng như vậy. Thành ra nó vô năng, mà nó vô đức và vô thật. Thì xưa nay không biết bao nhiêu là tà sư, tà thuyết mà người ta theo rất là đông, là bởi vì bằng những cái luận điểm á, là lợi đó mà người ta theo, mà không phải bằng những cái luận điểm rằng là cứu nhân độ thế hay là cứu khổ cứu nạn. Tại vì khi mà lập luận bằng cứu khổ cứu nạn á, ít người theo, mà lập luận bằng cái vấn đề là lợi mình đó, thì rất là nhiều người theo. Thành ra bản chất của chúng sinh đa số là tham sân si, cho nên lấy tham để nhử. Chẳng có kẻ nào nó gạt mình mà nó lại không lấy tham để nhử bao giờ đó. Nó luôn luôn lấy tham để nhử con người. Cho đến chính trị gia cũng vậy thôi. Chính trị gia mà có ra ứng cử đó là cũng nói dóc, là cũng là lấy cái lợi ra để nhử cử tri. Thì chúng ta thấy như vậy, nhưng mà đến khi được quyền rồi thì họ đâu có làm được như vậy, tức là họ vô năng, vô đức, vô thật mà mình tin đó. Thành ra rốt cuộc mình bị gạt. Thành ra vì cái lý lẽ đó, con người không có thể nào dùng cái vấn đề mà đức hành ra đó, để mà chiêu dụ, mà chỉ có thể dùng vào những cái mà cho mình, cá nhân mình đánh động lòng tham sân đó, thì nhiều được. Chẳng hạn như bây giờ như khủng bố này, tại sao khủng bố nó can đảm vậy? Nó có thể liều mạng, nó chết, nó giết người, nó chết, nó nổ bom, nó tan xác, nó cũng chết, mà sao nó dám làm? Là cũng bởi vì nó cũng được những tà sư đó, thuyết nó là nếu nó chết như thế đó thì nó được lên thiên đường. Và nó lên trên thiên đường nó sẽ có bao nhiêu mấy chục thiên nữ gì đó hầu hạ sung sướng vô cùng. Nó tin điện chuyện đó là thiệt, thành nó làm theo. Thì cái chuyện đó nó tin là thật, một cái chuyện không thật mà nó tin là thật, một cái chuyện vô đức mà nó vẫn làm, là tại vì lợi cho nó. Cho nên rốt cuộc cái chuyện đó có thực hiện được đúng như vậy hay không? Không đâu, nó không thấy thiên đường đâu hết. nó chỉ thấy địa ngục thôi. Mà trên cái tuyến đường nó xuống dưới địa ngục đó, thì những cái mà người mà chết vì nó xuống lại đánh nó từ từ đó đánh xuống cho đến địa ngục, mà Diêm Vương tử thần đi theo, tử thần nói cứ việc đánh thả tay đi, nó không chết nữa đâu mà sợ. Cứ đánh đi, đánh cho đến khi nào mà tới địa ngục thì thôi, mà đừng sợ thằng này nó chết, mà đừng có sợ phải đền tội bởi nó không chết nữa đâu. Thế thì đó cũng chỉ vì là những cái mà gọi là nghĩ tới lợi mình thôi mà có thể giết người khác để mình lên thiên đường. Thì nếu mà một người có chính tín, một người đó sẽ nghĩ rằng là chuyện đó là không thật. Làm sao mà thiên đường lại tập trung toàn là những thành phần khủng bố? Nếu quả tình có một cái thiên đường tập trung khủng bố, chắc chắn không bao giờ có mặt tôi hết tôn dám đến đâu. Đấy, nguy hiểm quá. Đang ngồi nói như vậy không biết nổ hồi nào. Tại vì toàn là khủng bố ngồi không? Thành thử ra, chính cái vấn đề khi mà mình muốn thực sự mà mình suy nghĩ đó, làm thế nào để mà mình không có rơi vào mê tín tạp tín đó, thì mình phải dựa vào những cái yếu tố là nó có đức hay không. Và khi thực hiện cái đó ra đó thì là cái đức nó thành tựu. Tức là năng luôn luôn đi với đức, đức luôn luôn đi với năng. Và rồi thì để tin thì phải dựa theo nhân quả. Nhìn nhân quả đó, mình cũng giống như là một cái người đi trồng cây. Mình cùng với mọi người trồng cây, nếu mà tất cả cùng đồng ý với nhau là trồng cam, nhưng mà trong đó lại có người cắm cây chuối hoặc là có người trồng cái hột xoài, thì mình sẽ quả quyết rằng là không thể nào nó thành cam được. Chuyện nó không thật. Tại sao không thật? Mình dám bảo đảm 100% không thật, là bởi vì không thể nào nhân xoài mà ra quả cam, không thể nào nhân chuối mà ra quả cam được. Thành ra vì vậy, nếu mà mình muốn biết là cái đức tin của mình chính xác đó, chiếu theo nhân quả. Thế thì bây giờ mình nghĩ mà làm sao có cái chuyện mà giết người xong rồi được phúc báo hưởng thụ? Làm sao có chuyện gieo rắc đau khổ cho bằng từng đó gia đình của những người đã chết hay là tàn phế, mà trên sự đau khổ người ta, mình đạp trên sự đau khổ người ta để mình lên thiên đường? Làm gì có cái thiên đường nào đạp lên trên đau khổ để tới? Con đường để lên thiên đường khi nào cũng là cái con đường mà là cứu giúp mọi người, thì nó mới có thể đạt được đến cái thiên đường. Thành ra chiếu theo cái nhân quả, thiên đường là một cái cõi an lành. Mình tạo nhân an lành, mình sẽ được quả an lành. Mình tạo nhân thanh tịnh, mình sẽ được cái quả của tịnh độ. Cho nên đừng tin rằng mình không làm gì hết, nếu không cần làm gì hết. Mình chỉ có gọi là quy y và tham gia thành viên của một cái nhóm nào đó, xong rồi chỉ vậy thôi, rồi cái nhóm đó có công năng là niệm Phật, xong rồi cái mình vãng sinh, mà mình tin nó là mê tín. Bởi vì mình sinh về cái chỗ nào đó, cái sự quyết định không phải do một thiên thần nào, hay do một đức Phật nào, hay là do bất cứ một thượng đế nào, mà do chính nhân quả của chúng ta, tức là tâm mình. Tâm sao cảnh vậy, nhớ như vậy. Cho nên không nên mê tín để mà nghe rằng là mình trở thành một thành viên của một giáo phái nào, của một cái phe nào, của một cái nhóm nào đó, rồi thì mình sẽ được lợi, là mình cứ ngồi yên đó rồi họ sẽ đưa mình lên thiên đường. Đừng bao giờ tin chuyện đó không có thật, tại vì cái nhân như vậy không có đưa đến cái quả tốt như thế kia được. Và rồi cái chuyện mà mình ngồi yên vậy để mình được hưởng lợi, chuyện nó có đức cho ai, có lợi gì cho ai không nếu thực hiện nó ra? Thành ra người đạo Phật hiểu rằng chỉ có nhân đức đưa đến quả đức. Anh chỉ có những cái nhân nào thuộc về công đức sẽ đưa đến một cái quả hết sức là công đức. Cõi công đức là tịnh độ, cõi đó phải đạt được bằng cái nhân công đức. Cho nên cái tâm có công đức á, thì gieo nhân công đức thì được cái quả công đức. Vì vậy thì Đức Phật nói với lại Bảo Tích đó, Trường Giả Tử. Đức Phật khi mà Bảo Tích hỏi Đức Phật làm thế nào để có tịnh độ, rồi Đức Phật đáp: dục cầu tịnh độ, đán tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Đó nghĩa là muốn cầu tịnh độ chỉ cần thanh tịnh cái tâm của mình. Tùy theo tâm của mình thanh tịnh cỡ nào thì mình sinh về Phật độ cỡ đấy, tức là Phật độ của mình nó cỡ đấy. Cho nên vì như vậy có ba phẩm thượng trung và hạ. Nếu mà tâm của mình là hạ phẩm thanh tịnh thì sinh hạ phẩm, trung phẩm thanh tịnh thì sinh trung phẩm, thượng phẩm thanh tịnh thì sinh thượng phẩm. Còn bây giờ mình ngồi ý ra đó, xong rồi có một số người niệm Phật cho mình lên, vậy thì làm cái tâm đó của mình lên chỗ nào trong ba phẩm ấy? Thế mà có rất nhiều người Phật tử mê tín dị đoan đó. Và cũng có nhiều cái thuyết như vậy đó, dụ dỗ và rồi tin theo. Thành ra tin đó là vì lòng tham, lười biếng, uể oải, không cần phải tu hành gì, ngồi đó rồi sẽ được đem đi. Mà tin chuyện đó là thật, tin nhân đó sẽ thành một cái quả. Thành ra đó không phải là chính tín. Thành ra muốn chính tín đó, thì khi nào cũng phải xét trên yếu tố của nhân quả. Tức là nghe một cái điều gì đó thì suy nghĩ cái nhân như thế á, thuộc về công đức hay không, tức là đức á, thực hiện nó ra có đạt được cái quả công đức không, đó là năng. Đó. Thành ra thật, đức, năng, ba cái thứ đó nó phải đi với nhau. Sự thật luôn luôn đó, sự thật mà đạo Phật chấp nhận để trở thành một niềm tin đó, đó là sự thật đó có đức và năng. Năng đây có nghĩa là thực hiện nó ra là thấy đức hiện, đó là thấy công đức hiện bày, thì cái điều đó mới được chấp nhận. Cho nên chính vì như vậy mà đạo Phật chưa bao giờ bị khoa học bác và chê. Tại sao vậy? Làm thế nào có thể đả kích được bất cứ những cái lời dạy nào của Đức Phật ở trong kinh điển? Một khi toàn bộ những lời dạy của Đức Phật cũng như là trong kinh á, tất cả đều dựa vào nhân quả. Không có một cái điều nào Đức Phật nói mà Đức Phật cho rằng là nghĩa là không cần nhân quả, chỉ cần thờ phụng Ngài thì Ngài sẽ cho mình lại cái này cái kia. Mà khi nào Đức Phật cũng dạy mình rằng là mình phải gọi rằng là vun trồng cội đức, mình phải hành thiện pháp và vun trồng cội đức. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói không thể dùng một chút ít cái thiện căn công đức nhân duyên mà sinh về tịnh độ được, như trong kinh A Di Đà nói, nghĩa là nhất thiết. Cho nên vì vậy chúng ta thấy rằng là muôn Bồ Tát như một là đều phát nguyện rằng là độ sinh, là đều phát nguyện rằng là ngũ trưởng ác thế thể tiên nhập, tức là những cái nơi nào mà đau khổ tột cùng á thì Bồ Tát đến những nơi đó để cứu độ chúng sinh. Cho nên vì như thế đó mà Địa Tạng nó phát nguyện ở dưới địa ngục lâu bền như vậy. Quan Thế Âm Bồ Tát thì rằng là thì hiện đủ thứ thân hết độ chúng sinh trong thập phương pháp giới, trong lục đạo luân hồi. Cho nên đối với mật giáo nó có lục quan âm, lục địa tạng. Mỗi một quan âm và một địa tạng như vậy trú ở một đạo, cho nên nói là lục quan âm và lục địa tạng. Thế thì khi mà chúng ta hiểu cái tinh thần nó của đạo Phật đó, nhưng mà có một cái điều hiển nhiên cho chúng ta thấy rằng là chúng sinh bị tham sân si nó nặng nề. Cho nên vì như vậy đó, tất cả những cái tà thuyết tà đạo đó, thì đa số chúng sinh theo. Mà cái mà chính thuyết, chính đạo, chính tín đó, thì lại ít. Cho nên vì vậy Phật giáo đồ đó, trên thế giới này chỉ đứng có hàng thứ 5, thứ 6 thì thôi à. Đông nhất là đạo Hồi, thứ nhì là Thiên Chúa giáo, thứ ba là Tin Lành, thứ tư là Ấn Độ giáo, rồi sau đó đó thì mới là đến đạo Phật, tức là đứng sau một loạt mấy cái tôn giáo. Mà nếu cộng hết mấy cái tôn giáo đó lại đó thì có thể là tuyệt đại đa số của dân thế giới đâu rồi đó. Mà đương nhiên họ không chọn đạo Phật, bởi vì đạo Phật ngay chính cả Phật giáo đồ đó, cũng thờ Phật theo lối như là các tôn giáo cái thờ thượng đế cầu xin, chứ không phải Phật giáo đồ đồng ý với nhau là cứu khổ cứu nạn. Phật giáo đồ cũng lơ là chuyện cứu khổ cứu nạn lắm, mà chỉ ngày đêm mà lo là Quan Thế Âm hay cứu khổ cứu nạn mình, Đức Phật hay cứu khổ cứu nạn mình, còn mình chẳng bao giờ buồn nghĩ đến một cái nghĩa vụ là mình lại cũng khổ cũng nạn chúng sinh. Nhưng mà nếu mà mình bất chấp khổ nạn của mình, bất chấp khổ nạn để cứu khổ cứu nạn chúng sinh, thì mọi khổ nạn của mình tan biến và mình được vượt qua. Cũng như ban chiều tôi có nói, chúng ta chỉ có một cách lo cho chúng ta thôi, đó là hãy lo cho mọi người. Chúng ta chỉ có cách độ nhất thiết khổ ách, đó là bằng cách là không mang gì đến khổ ách để mà độ khổ ách của chúng sinh. Cho nên không màng gian khổ, không bận tâm đến lao nhọc, cứ gánh vác chúng sinh đi, thì tự nhiên người ấy vượt qua mọi khổ ách, độ nhất thiết khổ ách. Tất cả Bồ Tát đều như vậy. Nhưng mà chúng ta không tin. Vì chúng ta không tin, cho nên chung cục chúng ta phải cầu suốt năm suốt tháng, cầu an, chết rồi phải cầu siêu. Nếu chúng ta tin chuyện đó thì chúng ta không có cầu an đâu, mà chúng ta lại là những cái người giúp cho mọi người an. Nhân nào quả nấy, cái nhân đem đến an lạc cho chúng sinh, nhân ấy tạo nên cái quả an. Cái nhân mà gieo rắc đau khổ cho chúng sinh để được an, thì cái nhân ấy lại đưa mình đến một cái quả là đau khổ, y như cái nhân gieo rắc đau khổ mà lại cầu được an lạc, y như là trồng cây chuối mà mong ra quả xoài, y như vậy. Nhưng mà ngoại đạo, tà giáo của cuộc đời thường tuyên truyền như vậy mà thường tin như vậy. Cho nên vì vậy, giết người để lên thiên đường, y như là trồng cây chuối mà muốn ra quả xoài, nó không đúng nhân quả. Thành ra nó là mê tín, mà nó không có đức, không có năng, và nó thuộc 100% về tham sân si. Và tham sân si là đương nhiên là vô minh này. Tại sao biết tham sân si vô minh? Là bởi vì cái vấn đề rằng là mọi cái tham của mình là nguồn gốc gây đau khổ cho nhiều người và cho chính bản thân mình nữa. Cho nên vì vậy như ban chiều mà tôi có kể câu chuyện mà thằng nhỏ vậy đó, cái lòng tham nó khiến cho rằng là cái người ấy không bao giờ đạt được sự hạnh phúc, bởi không biết đủ. Bởi vì cái người đó đó rằng là nó không bao giờ nó biết đủ hết. Thành ra rằng là đời này nó có thể được 9 điều mà một điều nó không như ý thôi là nó cũng đau khổ rồi. Rồi chính lòng tham phát sinh nên sự đấu tranh tranh giành. Sự đấu tranh tranh giành ấy là sân. Thành ra chiến tranh khắp nơi, khủng bố khắp mọi miền. Thế giới càng lúc càng hỗn độn và bất an ở trên những cái mà lòng tham của con người tác hại đến chiến tranh, và lòng tham của con người tác hại đến sự thay đổi môi trường. Lòng tham của con người hưởng thụ phát triển kinh tế, gọi là hưởng thụ, chế biến đủ thứ để đáp ứng lòng tham, cầu lại được nguồn lợi, bất kể tới hậu quả là làm tan nát môi trường. Mà định luật của trời đất sinh ra, trời đất này sinh ra là cho mình không gian trong sạch để thở, cho mình dòng nước trong lành để uống, cho mình đất đai tốt lành đó để mà trồng trọt mọi thứ thời xưa. Cái gì nó cũng là rất ư là thiên nhiên và nó rất ư là trong lành, có thể nói rằng là thuộc về diện rằng là bio đấy mà. Nhưng mà ngày nay thì người ta phá nát hết, đất cũng ô nhiễm, nước cũng ô nhiễm, không gian cũng ô nhiễm, không khí này cũng ô nhiễm. Ai làm nên sự ô nhiễm đó? Không ai phủ nhận được là con người là tác giả tạo nên những cái ô nhiễm đó. Ô nhiễm đó tạo nên những ô nhiễm đó nhân danh là sự phát triển. Rồi sự phát triển nó đi tới đâu? Rồi sự phát triển nó chỉ phồn hoa nhất thời, nhưng mà đời đến hậu thế con cháu của chúng ta đây lãnh đủ. Đó, nên bây giờ như nhà đa anh khoa học gia của thế giới này, nhà vật lý học nữa là bậc thầy, tức là Stephen Hawking cảnh báo con người chỉ còn có 100 năm nữa, quả địa cầu còn 100 năm nữa thôi là coi như bị hủy hoại. Con người còn 100 năm nữa thì tìm cách tháo chạy. Hawking thì nói không còn cách gì khác hơn là hãy di tản ra khỏi tinh cầu này, và di tản chúng ta là bị bỏ rơi lại, chúng ta không thuộc thành phần để được di tản lên một hành tinh khác để ở, là toàn là khoa học gia, toàn là bác học, toàn là lãnh đạo, toàn là triệu phú, chúng ta kể như là bị hy sinh bỏ lại chết cùng với cái tinh cầu này. Chúng ta làm sao mà đủ khả năng để được di tản? Tốn kém ghê lắm. Thế nhưng đừng lo, Đức Phật thông minh hơn Stephen Hawking, cho nên Đức Phật bày cho mình di tản dễ lắm. Trẻ em, con nít, người già, đứa bé gì di tản được hả? Chỉ cần thanh tịnh tâm, chúng ta sẽ di tản lên những cái cảnh giới hết sức là thanh tịnh, hơn cả kim tinh hay là hỏa tinh hay bất cứ một tinh cầu nào mà khoa học có thể tìm ra được. Và những con người tham lam này về những hành tinh nó tiếp tục phá hoại những hành tinh mới đó. Còn ở những cái chỗ mà Đức Phật chỉ cho chúng ta di tản không bằng hỏa tiễn mà bằng thanh tịnh tâm, và chúng ta sẽ di tản đến một cảnh giới thanh tịnh, cảnh giới đó không tham sân si, cho nên cảnh giới đó không bao giờ bị ô nhiễm, không bao giờ bị hủy diệt. Và Đức Phật đã chỉ cho chúng ta là phải di tản nó cách đây 26 thế kỷ, và Ngài chỉ rồi. Và bây giờ để chúng ta cũng vẫn tiếp tục là tu tập, làm thế nào để chúng ta có thể thanh tịnh được tâm này, thì chúng ta sẽ di tản một cách không tốn kém. Trở lại cái vấn đề, thế thì cái tâm này á của chúng ta đó, nó quyết định mọi sự như vậy. Cho nên vì vậy đó, nếu cái tâm này nó mà có chính tín, tức là hiểu biết chân chính đó, thì cái tâm này là tâm có trí tuệ, có chính kiến, là sẽ có giới, có định. Bởi vì mọi cái tin của chúng ta nó nằm ở trong cái tinh thần của giới, tức là đức. Tức là khi nào suy nghĩ cái gì có đức thì chúng ta mới tin. Cái sự thật nào đi đôi với đức và thực hiện hoàn thành cái đức, thì cái sự thật đó được người Phật tử chấp nhận. Thì khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta thường xuyên tư duy và chấp nhận như vậy thì chúng ta là Phật tử chính tín. Còn có đôi khi thì chúng ta cũng trong hàng ngũ Phật tử chính tín, chúng ta cũng đeo cái bảng chính tín ở trên này, nhưng mà chúng ta cũng mê tín gần chết hả? Và chúng ta cũng rốt cuộc cũng chẳng hiểu cái chính tín là cái gì. Và rồi thì đôi khi, đôi lúc chúng ta cũng tin vào những cái điều và những cái thuyết không chính tín một mảy may nào đó, và chúng ta cũng tin vào tất cả những cái vấn đề nói trên đó. Thành ra vì như vậy mà các huynh trưởng của gia đình Phật tử chính tín ở đây nó là cần phải nắm vững, cần phải hiểu biết cái tinh thần chính tín như vậy. Và nhớ dùm tôi, chính tín đó là phàm mình dù mình nghe giảng, dù cho mình nghe một bậc thầy nào đó giảng, thì mình cũng phải ghi nhớ như vậy. Đừng bao giờ theo một cái thói quen đó, là thầy nào đó mình thiện cảm hay là mình quen biết nói cái gì mình cũng tin. Mình luôn luôn lặp đi lặp lại trên cái vấn đề lọc cái mình nghe được qua ba cái lớp thật đức năng. Thế mà nó xuyên thấu qua ba cái lớp thật đức năng rồi, trở thành đức tin của mình. Mà khi trở thành đức tin của mình á, thì nó trở thành sự sinh hoạt của mình. Thành ra sự sinh hoạt của gia đình Phật tử chính tín phải là sự sinh hoạt của cái điều chính tín cái lắm. Không thể nào tin một đường mà sinh hoạt một nẻo, cái đó là dối trá. Mà mình tin sao á, mình thực hiện như vậy, mình hành động theo như thế, thì đó là mình là một người có đức tin một cách gọi là chính xác. Thế mình, nếu mà mình nghe bất cứ một thầy nào hay thậm chí cả một câu kinh điển, mình cũng theo một cái thói quen trong đầu óc của mình, khi nào cũng có ba cái lớp cảm lọc thật, đức, năng. Mà nhớ dùng tôi, thật là có đúng nhân quả hay không? Đúng nhân quả là thật, mà phi nhân quả đó là dối trá. Đức là có lợi mình, lợi người hay không? Năng là chuyện nó thực hiện ra có đúng sự thật như vậy hay không? Tức là cái chuyện nó khi năng á, nó thực hiện ra thì nó sẽ hiển lộ cái thật và cái đức. Tức là thật sự là đức, và mọi người được lợi. Thì qua những cái yếu tố như thế đó, thì thật, đức, năng, thì như thế đó thì rằng là chúng ta sẽ gọi rằng là có được một cái đức tin và có được một cái tư sau khi nghe văn. Sau khi nghe, mình nhìn mọi hành động văn ở đây đó, nó không phải thuần là chỉ có nghe bằng tai, văn có khi nghe bằng mắt. Tức là mình nhìn mọi sự đó, rồi mình mê lắng tâm tư duy. Thành ra mình nhìn mọi sự rồi mình tư duy, khi như là mình nghe vào tai của mình rồi mình tư duy. Thì mình nghe hay là mình nhìn, mình đều gắn lọc theo cái tư duy đó của mình. Đó là gọi là văn như thế đó. Là văn mà có trải qua tiến trình của tư thì văn đó mới huệ. Văn mà vô tư thì kể như văn đó phải không gọi là văn huệ. Cho nên văn phải có tư đằng sau á, thì tự nhiên nó mới thành văn huệ. Tại vì sau khi nghe thì mình có chính kiến, tức là mình chính tư duy và mình có chính kiến. Cho nên nhờ cái nghe đó, cái nghe đó là nhân, mới phát sinh ra một cái tư đầy trí tuệ, đó là quả. Rồi cái tư đó nó lại là nhân, nó mới sinh ra một cái quả. Quả nó gọi là tu, tức là hành động. Nó là lúc bây giờ đó mình sẽ hành động được theo cái mà mình tư duy và suy nghĩ. Nói như vậy có nghĩa rằng là mọi cái việc làm của mình đi đôi với cái hiểu biết của mình. Mà luôn luôn cái việc làm với cái hiểu biết hay đi đôi với nhau, chắc chắn như vậy. Cho nên chúng ta hiểu biết cái vấn đề rằng là lợi tôi là lợi. Cho nên vì vậy mọi việc làm của chúng ta cũng đều vì mình. Thì nó rõ ràng là như thế. Còn nếu mà mình tin rằng là lợi người mới là lợi tôi, thì tự dưng ra mọi việc làm của mình đó đều cố gắng phụng sự tha nhân, khiến cho thiên hạ được lợi lạc, thì mình sẽ thấy điều đó là cái lợi của mình. Thì như thế, nhìn hành động thì biết ngay cái đầu óc của mình nó hiểu cỡ nào. Mà nó hiểu cỡ nào á, thì cũng đoán ra là đức tin của nó ra làm sao. Cho nên tổng chung ở cuộc đời này có thể người ta không phân biệt được chính tín và mê tín. Người ta chỉ theo một điều tín thôi, tín lợi. Tức là tin vào lợi, chỉ tin vào lợi thôi. Mà lợi là lợi gì? Lợi là lợi của tham, tức là lợi tôi. Và nếu lợi cho chúng sinh á, thì không phải là tham. Có nhiều người hỏi tôi như vậy, nói rằng là thưa ôn, bây giờ đó mình mong độ nhất thiết chúng sinh, mình mong cho chúng sinh được cái này được kia, cũng phải là lòng tham vậy. Tôi nói không phải. Tham có cái nghĩa là mong muốn cho bản thân mình. Còn cái sự mà mong muốn cho mọi người không gọi là tham. Đó. Gọi là một cái sự gọi rằng là cho nên có thể nói như vậy, mình cầu cho mình á thì nói là cầu. Mình cầu cho thiên hạ, mình mong cho thiên hạ, nó gọi là nguyện. Cho nên vì như vậy nó nói là đại nguyện. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng có nói đại cầu. Đó. Cầu là cầu mong cho bản thân, nguyện đó là nguyện cho mọi người đều được. Thì cái tinh thần nguyện cho mọi người lìa tôi ra thì không nói là tham. Cái gì dính tới tôi á thì là tham. Đấu tranh cho mọi người không phải là sân, đấu tranh cho bản thân mình nó là sân. À, suy nghĩ cho bản thân mình gọi là si, suy nghĩ cho mọi người nó thì không gọi là si, gọi là huệ. Mình phải hiểu vậy, lìa cái tôi ra thì mọi chuyện nó là thiện. Cho nên nếu mà tôi nghĩ cho mọi người á, giả sử như bây giờ bảo là tôi mong cho mọi người là tham đi, thì cái tham cho mọi người nó là thiện, còn cái tham cho bản thân tôi nó là ác, là bất thiện. Cho nên vì vậy khi mà tôi định nghĩa cái chữ tham nó mang cái tính ác ở bên trong, thì như vậy thì nếu nó mang tính thiện ở bên trong thì nó xóa sổ, nó không có là tham. Cũng như một chúng sinh, nếu phát được cái đại tâm, đại đạo tâm, nó là cái tâm mà cứu khổ cứu nạn chúng sinh á, thề cứu khổ cứu nạn chúng sinh, nguyện nó cứu khổ cứu nạn chúng sinh, thì chúng sinh đó xóa sổ chúng sinh thì gọi là Bồ Tát, không gọi chúng sinh nữa. Cho dù vẫn sống như một chúng sinh như vậy, nhưng mà cái tâm ấy đã chuyển từ một chúng sinh trở thành một Bồ Tát. Tại vì chúng ta phải biết cái định nghĩa của Bồ Tát. Thì chúng ta biết chữ Bồ Tát đó là Bồ Đề Tát Đoà. Mà Bồ Đề Tát Đoà là chỉ là phiên âm của chữ là Bodhisattva, kính Phật. Thì chúng ta hiểu rằng trong Phật Pháp nó có rất là nhiều cái danh từ không phiên dịch nha. Đấy, nhất định không có phiên dịch. Thành ra cái danh từ Bồ Tát không có dịch ra chữ Tàu, mà cũng chẳng dịch ra chữ Việt, mà lấy luôn cái âm phản. Hay là người Tàu người ta đọc là Bồ Đề Tát Đoà, nó na ná với chữ Bodhisattva. Đó. Thành ra Bồ Đề là Bodhi, Tát Đoà là Sattva. Thì Bồ Đề Tát Đoà mới được dịch là như vậy, được dịch. Đó. Nhưng mà họ không dịch, nhưng mà nếu dịch ra thì nó là như thế này. Thì Bồ Đề đó là hồi xưa đó dịch là giác, tân dịch đó thì đổi lại thành là đại đạo tâm. Đó. Tát Đoà là hồi xưa dịch là hữu tình, về sau thì dịch là chúng sinh. Thành ra hồi xưa dịch Bồ Đề Tát Đoà là giác hữu tình, là những hữu tình mà giác. Đó. Tân dịch sau này đó thì dịch là chúng sinh mà phát đại đạo tâm, là Bồ Đề Tát Đoà, là chúng sinh phát đại đạo tâm. Như vậy thì chúng sinh nào mà phát đại đạo tâm á thì là gọi là Bồ Đề Tát Đoà, gọi chúng sinh đó là Bồ Đề Tát Đoà. Và Bồ Đề Tát Đoà nói tắt, Bồ Đề lấy chữ Bồ, Tát Đoà lấy chữ Tát, thành ra nói tắt là Bồ Tát. Vậy thì Bồ Tát là có nghĩa rằng là hễ một chúng sinh như vậy nó mà phát đại đạo tâm á thì cái tâm ấy không còn là tâm của chúng sinh nữa, là tâm của hàng Bồ Tát. Thành ra chúng sinh hay Bồ Tát không khác nhau ở thân hình, mà khác nhau ở tâm. Khác nhau ở tâm. Cho nên nếu tâm đó mà chỉ tôi thì là một chúng sinh, mà tâm đó mà đương nguyện chúng sinh á thì đó là Bồ Đề Tát Đoà. Còn chúng sinh là gì? Chúng sinh là gì thì sẵn đây tôi cũng giải thích luôn để cho chúng ta thông nó luôn. Thì chúng sinh á, chứ chúng là số nhiều, chứ sinh là chỉ cho sinh tử. Thành con người trải qua, các loài trải qua vô lượng lần sinh tử, vô lượng là chúng, sinh tử nó tắt là sinh, thành ra gọi là chúng sinh. Thành nên nếu khi mà cái người nào đó mà phát được cái tâm, mà cái tâm mà gọi là đại đạo tâm đó, tức là vô thường tâm đó, phát vô thường tâm đó, tức là đại đạo tâm đó, tức là Bồ Đề, thì cái người đấy đó có cái công đức, cái công đức nó vượt ra khỏi cái thế gian này. Cái thế gian này nó là của cái thiếu công đức, là của cái tôi. Toàn bộ chỉ có tạo ra toàn là nhân đau khổ cho mình và cho những người xung quanh. Cho nên vì như thế mới gọi rằng là cái tôi đó là nguồn gốc gây ra tất cả mọi cái tham sân si, là nhân của đau khổ. Nó gọi là tập. Tập đó nó chỉ có đưa đến có một điểm đến thôi, gọi là khổ. Thành ra đây là thế giới của khổ tập. Thế giới của khổ tập không có chuyện, không có cái chuyện mà diệt trừ tham sân si của giới định huệ. Thế giới này chúng sinh không biết giới định huệ là cái gì hết, mà chúng sinh rất là giỏi và rất là tinh tế trong cái vấn đề mà tham sân si, nhưng mà hết sức là mê muội trước giới định huệ. Thành ra giới định huệ không bao giờ có ở thế gian này. Thì Đức Phật đến với cuộc đời này để mang cái pháp không có ở thế gian này, gọi là cái pháp mà gọi là bất khả tư, bất khả nghị. Tại vì thế gian không bao giờ tư tưởng nổi tới cái pháp đó, cho nên nói bất khả tư. Thế gian không bao giờ hiểu thấu để bàn luận, để giải thích được, cho nên nói là bất khả nghị. Nghị là nghị luận, nói chung là bất khả tư nghị. Đức Phật mới đem cái giáo pháp đó đem đến cho cái thế gian này. Cho nên pháp của Đức Phật mới gọi là pháp xuất thế gian, là bởi cái pháp đấy không phải là pháp của thế gian. Mà ai mà nắm được cái pháp đó đó thì cái người đó sẽ xuất thế gian. Thành ra ai nắm được cái pháp nói trên đó thì gọi là người ấy là đạo. Đạo sẽ đưa đến con đường của diệt tận khổ và tập. Thành ra gọi nó là xuất thế gian pháp hay là đạo. Thành do vì cái lý lẽ đó mà Đức Phật mới thị hiện ở nơi đời để chỉ cho mình những cái giáo pháp nói trên đó. để cho chúng ta có thể chuyển hóa cái tâm ý của chúng ta. Chúng ta phát cái tâm vào, nhập vào đạo, thì chúng ta sẽ đi trên con đường đạo, và chúng ta sẽ đến được cái quả của tịch diệt, tức là Niết Bàn, diệt sạch khổ tập. Cho nên vì vậy, nếu một người nào mà phát vô thường tâm như vậy đó, thì người ấy hết còn là chúng sinh trong tương lai, chắc chắn như vậy. Thành ra nếu mà chúng ta mà am tường như vậy thì có lẽ là một kiếp chúng ta quy y với Đức Phật thôi, chúng ta có thể giải quyết được rồi. Chúng ta không bất tất phải cần tới nhiều đời nhiều kiếp, đầu thai lên đầu thai xuống, chịu biết bao nhiêu những cái cảnh gọi là ngọt có, cay có, đắng có, chát có, đủ thứ ở cuộc đời này, khổ vui buồn lẫn lộn, rồi phải cầu xin cầu nguyện đủ điều. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà phát cái tâm á, mà lãnh thọ cái đạo đó của Đức Phật, tức là phát vô thường tâm á, thì chúng ta giải quyết được rồi. Cho nên chúng sinh ở đây là chỉ có một cái tâm thôi, tôi, mà chỉ tin vào cái lợi thôi, lợi ấy là lợi cho tôi, cho nên là tham, mà không có tin vào một cái là lấy lợi người làm lợi mình. Vì lấy lợi người làm lợi mình cho nên càng lợi người thì càng lợi mình, càng muốn lợi mình thì càng phát tâm lợi người. Thành ra cái tinh thần nói trên đó nó sẽ tạo nên công đức. Nhân công đức sẽ đưa đến quả công đức. Nhân của tham sân sẽ đưa đến quả của khổ. Đức Phật có nói rồi, là tập đưa đến khổ. Thì nếu chúng ta hiểu như thế, tức khi chúng ta nghe Phật Pháp, chúng ta suy nghĩ đến những cái vấn đề mà gọi là đức và năng, và chúng ta tin là như vậy, và chúng ta tin rằng là đó là nhân quả, thì như đương nhiên nó là sự thật. Chỉ có những cái nhân đức đó, nó có thể đưa đến cái quả đức. Nhân đức đưa đến quả đức gọi là năng đó. Thành ra khi nào chúng ta cũng quan sát rằng là nó có thật hay không, thật rồi á thì nó có đức hay không, mà khi thực hiện của nó ra thì mình sẽ thấy được cái đức và cái thật hiện bày. Thì đó là cái sự thực chứng, tức là mình tin điều đó là thật, điều đó có đức. Nếu bây giờ mình tu, mình hành động nó, và chung cục mình chứng thật là quả tình nó là sự thật, tại vì kết quả đúng hết như vậy. Quả tình kết quả nó xảy ra là công đức, và nó đúng là sự thật. Cho nên vì vậy nhất thiết chư Phật chư Bồ Tát đều là sự thật và đều là công đức, nên gọi là chân lý. Cho nên không có một niệm, không có một sự hành động nào của chư Phật mà lại không phải là đức và năng. Cho nên rõ ràng là ngay từ đầu chư Phật là đã chính tín, cho nên có chính trí kiến. Mà chính tín, chính trí kiến là dựa trên nền tảng của nhân quả, tư duy và quan sát nhân quả. Chúng ta ở đây người nào tu học đó cũng phải tập như vậy. Chúng ta tin rằng là tu là có nghĩa gõ mõ tụng kinh, ăn chay niệm Phật, đó là tu. Đó chỉ là một hình thức tu thôi, còn nhiều cái tu khác cần phải tu nữa. Là nói ví dụ như thế, chúng ta cần phải tu tập chính tín, cần phải tu tập chính tư duy, cần phải tu tập nghĩa là đại khái là chính hành, tức là hành động sao cho nó chân chính. Thì chúng ta phải tập có chính tín và chính tư duy, thì chúng ta phải tập như vậy nè. Tập có con mắt nhân quả một chút. Xưa nay con mắt của chúng ta đó là một cái con mắt là chỉ nhìn ngó lỗi của thiên hạ để tự hào, và luôn luôn che đậy cho mình. Giống như Đức Phật nói đó, lỗi người á thì bới móc như là nó là bới tìm chấu ở trong gạo, còn lỗi mình á thì giấu như gã thợ săn giấu mình. Thì đại khái là như vậy. Cái con mắt của mình trong cái sự sinh hoạt chỉ có nhìn ngó sự thương ghét, chỉ nhìn ngó sự mà thân và sơ, lúc nào cũng phải hành động. Cho nên khi nào cũng hành động một cách gọi là theo thân sơ, theo thương ghét. Cho nên vì vậy nó hay xảy ra những hiểm khích, những cái bất đồng. Nhưng mà nếu mà con mắt của chúng ta chỉ có nhìn trên cái phương diện đến, không có nhìn cái chuyện thân sơ thương ghét, mà chỉ đến nhìn mọi sự dưới con mắt của nhân quả. Có nghĩa là khi mình muốn làm điều gì đó thì mình suy nghĩ rằng nếu mình làm cái điều đó thì hậu quả nó như thế nào. tốt hay là xấu. Nếu xấu thì chặn trước đi, đừng làm, để được khỏi hối hận. Còn nếu tốt thì hãy làm đi. Thì như thế, nếu mình có con mắt nhân quả, mình sẽ tu tập được cái tứ chính cần. Thế nào là tứ chính cần? Đức Phật nói tứ chính cần là bốn cái điều mà gọi là tinh tiến. Học đạo nó tinh tiến. Bốn điều đó là gồm có hai mặt đoạn ác và hai mặt hành thiện. Hai mặt đoạn ác là nếu mà chúng ta đang còn làm một cái điều gì sai trái, ngừng nó lại. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nếu điều gì sai trái mà chúng ta chưa làm thì để nó, đừng bao giờ động tới nó. Đó là hai cái đoạn ác. Còn vì phương diện toàn thiện thì hành thiện thì ngược lại. Nếu biết đây là một điều thiện mà chúng ta chưa làm, hãy làm. Nếu biết chúng ta đang làm đó là một điều thiện, hãy làm nhiều hơn nữa. Nó gọi là tứ chính cần. Chính là chân chính, cần là siêng năng, là sự một sự siêng năng chân chính. Thì nếu mà chúng ta có con mắt nhân quả đó, thì tự nhiên chúng ta sẽ thực hiện được tứ chính cần. Có nghĩa là mình đến, mình sinh hoạt trong một tập thể như vậy, con mắt của mình nhìn mọi chuyện là nhìn trên nhớ nhân quả, bỏ cái thân sơ thương ghét phe phái, cái đó thuộc về ngã, thuộc về tôi. Còn bây giờ mình là nhìn trên phương diện của chính tín, là mọi sự đều phải hành thiện. Hành thiện thì phải có nhân quả. Cho nên nhìn mình có nên đối xử như vậy không? Nếu mà mình đối xử điều đó, nó sẽ mang đến những cái vấn đề hậu quả không tốt, thương ghét thì đủ thứ hết. Đừng làm, đừng bao giờ làm. Còn nếu mà mình làm cái điều này, nó sẽ mang đến một cái sự mà thiện cảm, thông cảm, hòa hợp với nhau. Hãy làm, cho dù trong ý của mình không muốn. Là vì mình có thể nói rằng là cái tôi của mình không thích cái này, không thích cái kia, nhưng mà vượt quá cái tôi của mình đi. Mình hãy làm tất cả mọi chuyện theo nhân quả chứ không theo tôi nữa. Còn con người đó thì ghét thì làm những cái hành động cho nó bó ghét. Thương á, thì cũng làm những hành động để nó lộ ra mọi cái thương. Bây giờ mình vượt qua cái thương và ghét bằng nhân quả. Mình chỉ có chiếu theo cái nhân quả rằng là không kể thương hay ghét, chỉ kể rằng là lợi người hay không. Thì như vậy đó, mình sẽ tránh được vô vàn cái hậu quả của sự thương ghét, mà cuộc đời của mình an bình hơn. Mà mọi người sẽ nhìn mình là thấy mình là một cái người mà người ta khó ghét ghê lắm, mà người ta dễ cảm tình vô cùng. Và trái lại, nếu mình chỉ sống theo tôi thì mình cũng luôn luôn tạo nên hai thế lực, một thế lực rất ghét mình và một thế lực thì là rất là mến mình. Nhưng mà cuộc sống của mình không phải là để thương ghét. Cuộc sống của mình đó là làm thế nào để mình được lợi, mọi người được lợi, là đều được an lành. Cho nên đó là một cái cách tu. Cái cách tu đó còn tạo nên những cái thành quả lớn lao hơn là chỉ biết ăn chay niệm Phật mà rồi vẫn sống theo tôi, nó vẫn hành xử theo tôi, vẫn có cái nhìn của tôi. Thành ra tập từ từ là cái nhìn của mình không phải là tôi, mà cái nhìn của mình là nhân quả. Thế nếu mà mình cứ nhìn vào nhân quả thì từ từ mình sẽ thực hiện được tứ chính cần, từ từ mình sẽ thành đạt được cái vấn đề này. Từ nhãn thị chúng sinh, tức là nhìn chúng sinh với con mắt của từ bi, giúp đỡ lợi lạc. Và từ đó nó mới phát sinh từ từ công đức. Cho nên nó tu tập nó rất là nhiều những cái vấn đề mà gọi là đó là công phu tu đấy. Mà cái công phu đó đó, chúng ta có thể là chúng ta gặp một cái người như thế, mình có thể dễ bị nhiếp, dễ cảm tình hơn là một cái người mà đầy cái tôi nhưng mà chăm chỉ tụng kinh lắm. Nhưng mà một người đầy cái tôi, đầy cái sự ích kỷ, đầy cái sự đòi hỏi, và cho dù là tụng kinh cả ngày nhưng mà mình cảm thấy sao mà mệt quá. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình đụng một cái người đó mà họ không có tụng kinh đi, nhưng mà họ có một cái nhìn vị tha vô cùng, một cái nhìn bao dung và một cái nhìn của cái sự mà nhân quả, mình vẫn cảm phục như thường. Thành ra bây giờ mình sống gần một cái người như vậy, mình sống cạnh một vị tăng như thế đó, mình đâu có bao giờ mà mình chỉ có cần phải là thầy một ngày tụng kinh mấy thời rồi thì con quy. Nhưng mà phần đông đó thì nhiều khi đôi khi mình phát một cái tâm quy y là bởi vì mình bị nhiếp bởi những cái gọi là cái sự mà giao hảo, cái sự tiếp xúc cảm được mình. Thì cái vấn đề đó nó là thường xuyên như vậy. Cho nên thực sự mình có tụng là tụng kinh, nghĩa là đủ đức kinh đi, thì nếu mà mình lưu tâm và suy nghĩ đó, thì kinh nào Đức Phật cũng dạy cái vấn đề gọi là làm sao để lợi mình và lợi người. Mà muốn lợi mình lợi người thì trong đó nó cũng có một cái vấn đề là làm thế nào mình có thể nhiếp phục được mọi người, thì mình phải độ họ được. Còn nếu mình không nhiếp phục được họ đó thì là mình có cách gì độ người. Mà đối với lại tinh thần của Bồ Tát là độ nhất thiết chúng sinh, cho nên là chung cục cũng phải kiên nhẫn vô cùng để mà làm thế nào đó, nhiếp phục hết mọi kẻ ác cũng như là mọi người thiện, để làm sao cho người ta tịnh hóa được thân tâm, người ta thanh tịnh được thì tự nhiên tịnh độ nó sẽ hiện bày. Bằng cái nhân thanh tịnh, cái quả thanh tịnh nó sẽ hiện bày. Nhân thiện đưa đến quả thiện là cõi trời, nhân ác đưa đến quả ác là tam ác đạo. Còn nhân thiện đưa đến cái quả thiện là cõi người và cõi trời. Nhưng mà nhân thanh tịnh mới đưa đến cảnh giới thanh tịnh được, tức là cõi Phật. Cái cõi Phật vượt xa cõi trời, cõi trời là thiện, nhưng cõi Phật vượt quá thiện nữa là thanh tịnh. Và chúng ta cũng đôi khi cũng phải cần hiểu rõ về cái vấn đề mà thanh tịnh, nhưng mà cũng từ từ nói sau để hiểu rằng là cái nhân như thế nào mới sinh được cái cõi Phật, mà không phải cái nhân thiện lương bình thường mà đủ để sinh cõi Phật. Vì vậy Đức Phật mới nói là tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Mà Đức Phật không có dùng cái từ là tùy kỳ tâm thiện, mà tùy kỳ tâm tịnh, phải tâm phải thanh tịnh. Hay ra cảnh giới của Đức Phật không gọi là cảnh giới thiện, gọi là cảnh giới tịnh. Tịnh nó còn cao siêu hơn là thiện nhiều lắm. Thì từ từ thì chúng ta cũng sẽ bàn tới. Thế thì một khi đó mà có được cái con mắt mà nhìn mọi sự nhân quả, tức là sẽ có một cái con mắt mà gọi là có chính tư duy, tức là có nghĩa rằng là hiểu biết mọi chuyện trên cơ sở của nhân quả, chứ không phải trên cơ sở của mê tín là không nhân không quả mà lại tin. Thành ra tập như vậy đi thì con mắt mà nhìn mọi sự là thành nhân quả, nó sẽ tùy theo cái trình độ mà nó trở thành huệ nhãn và pháp nhãn. Huệ nhãn và pháp nhãn có nghĩa rằng là cái con mắt đó nhìn mọi sự nó vô cùng là chính xác, cho nên mới gọi là huệ nhãn. Rồi pháp nhãn là chính cái con mắt nhìn mọi sự mà nó chính xác vô bờ, tức là nó đúng ghê lắm, là bởi vì đúng nhân đúng quả cho nên không có nhìn sai, không có hiểu sai được. Thành ra cái con mắt mỗi trên đó mới thấy hết tất cả các pháp này đều là Phật pháp. Tại vì cái pháp nào cũng diễn biến theo nhân quả, cho nên khi mà nắm vững nhân quả như vậy thì muốn thoát cái nhân quả của luân hồi nó trở thành dễ thôi. Muốn được cái quả của tịch diệt, tức là niết bàn, cũng không phải là chuyện khó nữa. Thành ra vì vậy chính chi kiến rất là cần. Cho nên vì vậy khi mà nhập đạo á, thì tu được diệt đó, thì phải tu bát chính đạo. Mà bát chính đạo đó thì chính kiến là gốc rễ, còn bảy chi kia đó là cành và ngọn. Còn rễ đó là chính kiến, từ chính kiến mà sinh ra bảy cái chính kia. Cho nên nếu mà chúng ta cũng tu tập cái tập có cái con mắt của huệ nhãn đó, rồi cái con mắt của cái vấn đề mà nhìn nhân quả, nhìn mọi chuyện dưới cái sự sinh hoạt, cái công phu đó nó cũng là một cái công phu mà rất tốt để cho chúng ta tu, mà là công phu gọi là cũng tạo nên một cái trí tuệ đấy. Tức là trong cái sự sinh hoạt như vậy tập đi, đừng có nhìn bằng con mắt của tôi nữa. Con mắt của tôi thì sẽ thấy phe tôi, phe chống tôi, phe tôi thương, phe tôi ghét, phe mà đúng ý tôi, phe không đúng ý tôi. Cái người nào không đúng ý tôi thì có thể từ thương trở thành ghét. Cái người nào mà xu phụ tôi hay là đúng ý tôi thì có thể từ ghét trở thành thương. Thành ra tất cả những cái thương ghét của tôi chỉ dựa vào tôi, chứ không phải dựa vào cái gọi là tốt xấu, thiện ác, mà nó hoàn toàn là tôi. Tất cả những người mà giúp tôi, xu phụ tôi, theo tôi đều là người tốt. Cho đến một tướng cướp nó cũng nghĩ như vậy. Một tướng cướp, một tên khủng bố, nó cũng nghĩ là mấy đồng đảng của nó là người tốt. Và nó cũng nghĩ là những người mà ngăn chặn khủng bố hay là lùng bắt khủng bố là những kẻ tồi tệ và xấu. Nó cũng suy nghĩ vậy. Thành ra nó chẳng có nắm vững, nó chẳng có hiểu cái gì về cái vấn đề mà gọi là thiện ác thật sự hết. Thành ra nó đâu có hiểu đúng đâu. Bởi vì như thế đó thì khi mà trong cái sự sinh hoạt như cái của chúng ta đó, thì chúng ta cứ nhìn theo con mắt của nhân quả. Cho nên ngay cả trong gia đình cũng vậy. Trong cái gia đình cũng vậy, chúng ta cứ nhìn theo con mắt của nhân quả mà hành động. Đừng có nhìn theo con mắt của tôi mà phản kháng đó. Thì nó sẽ sinh sự ra thêm rất là nhiều. Mà nếu mình nhìn theo con mắt của nhân quả, mình hành động đó, thì chuyện to thành nhỏ, chuyện nhỏ thành tiêu tan. Còn mình nhìn theo tôi, mình hành động, chuyện nhỏ thành to, chuyện to thành cháy nhà. Đó. Nó luôn luôn như vậy. Đấy, cứ tập đi thì chúng ta sẽ thấy điều đó. Và khi tập như thế thì tự nhiên á, chúng ta càng lúc càng có trí tuệ hơn. Tại vì mọi cái hiểu biết của mình đều thật đức năng vô cùng. Mọi hiểu biết của mình, mọi đức tin của mình đều là chính tín. Cho nên bây giờ đây mà gọi là huynh trưởng ở trong cái gia đình Phật tử chính tín này đó, thì phải thâm nhập cái điều nói trên đó, là phải hiểu cái điều đó và phải sinh hoạt bằng chính tín, tức là sinh hoạt bằng nhân quả. Tất cả đều nhìn nó đó bằng cái sự nhân quả, đó là công phu tu dưỡng, nó có thể tạo trí tuệ cho mình, nó có thể ngừa ác cho mình, phòng ác cho mình, mà nó lại giúp cho mình tăng thiện. Tại nhờ nhìn theo nhân quả, hành theo nhân quả, cho nên không xảy ra những hậu quả xấu, tức là đoạn ác. Nhờ nhìn thấy nhân quả, hành động theo chiếu đúng theo nhân quả, cho nên những cái quả thiện nó phát sinh. Cho nên vì vậy, thiện tăng, ác giảm, cho đến thành tựu nhất thiết thiện và đoạn diệt nhất thiết ác, là cũng đều từ cái vấn đề mà chúng ta tu tập nói trên đó. Còn mà nói mà sự thiệt cái là như thế đó, chúng ta bây giờ có ngồi hó mó tụng kinh mấy đi chăng nữa mà chúng ta có con mắt nhân quả như vậy thì đó, tụng hoài cũng vẫn không hiểu, cũng vẫn không có biết và nắm vững được một cái gì hết trơn. Còn nếu mà chúng ta mà tu tập như trên thì chúng ta tụng kinh á, tới đâu chúng ta có thể hiểu tới đó. Và trong cái đời sống này của mình á, nó sẽ an bình và tốt đẹp hơn. Và khi mình chiếu theo cái nhân quả, mình không có sợ sệt, mình có lo âu. Mình chiếu theo tôi á, thì từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội, cho đến những khi tập thể như vậy, mình cứ chỉ sợ là tôi mất quyền lợi, tôi mất quyền lợi. Và vì khi mình sợ tôi mất quyền lợi, cho nên mình phải tính trước, rồi nghĩ sau, rồi mình làm đủ thứ chuyện. Đôi khi chính vì như vậy mà đáng lẽ chuyện nó chưa có thành nặng mà nó thành nặng. Còn bây giờ mình cứ nhìn nhân quả đi, mình nói kệ nó, cứ đúng nhân quả thôi. Mình có bị thiệt hại cũng chẳng sao, mà mình có lợi thì cũng tự nhiên. Mà cứ đúng nhân quả đi thì là sự thật nó sẽ đến, đức và năng nó sẽ đến, thì cái đức và năng nó sẽ đến thật và mình lại thành công. Tại vì lúc đó mình không có nghĩ, phần nhiều người ta sợ cho người ta ra tay trước, mà chính vì vậy cái sợ đó nó thành sự thật. Thế chính vì người ta lo cho nên ta phải mưu toan tính toán, mà chính những mưu toan tính toán nó khiến cho cái lo của người ta thành sự thật. Còn khi mình chẳng bận tâm đến tới mình chỉ bận tâm tới nhân quả. Mình chỉ bận tâm nhân quả, mình cứ chiếu đúng nhân quả mà làm. Hậu quả ra sao cũng được, Tại vì hậu quả nó khó lường lắm. Hậu quả có khi á, cái hậu quả lợi cho mình mà đó là một sự nguy hại cho mình. Mà có khi hậu quả thất bại cho mình mà đó là sự cứu mình. Ở cuộc đời nó nhiều vậy lắm. Bây giờ tôi nói cái ví dụ thôi. Hồi xưa có một thầy. Thầy đó cũng như là em nuôi tôi, cũng cùng một lứa với lại Thượng tọa Minh Giác này, cùng một tuổi với nhau, tuổi rộng. Thầy đó là thầy Minh Giác, là hồi xưa ở chung chùa với tôi là chùa Đại Giác ở đường Công Lý. Vì sau này thì tôi di về chùa Quan Thế Âm của Hòa Thượng Thích Hồng Đức, tôi chủ. Thì có một thầy trẻ như thầy Minh Giác thấy theo tôi, thấy học hỏi với tôi. Rồi thì sau này thấy bị gọi đi nghĩa vụ quân sự, và nếu mà thấy không đi nghĩa vụ quân sự đó thì thấy sẽ bị nghĩa là bắt ép phải đi, cho nên thấy mới sợ, thấy mới tìm cách thấy vượt biên. Rồi cái thì thấy vượt biên, rồi cái thì vượt biên không thành, rồi thấy trở về, thấy buồn ghê lắm. Thấy bị tại vì thấy vượt biên rồi thấy bị xét giấy tờ và bị giữ lại ở một cái trạm xe lửa, rồi sau đó thấy được thả thì trễ chuyến tàu rồi, thành ra cái chuyến tàu đó là đi mất, bỏ lại thấy. Anh thấy rất là buồn, thấy về thấy nói với tôi. Tôi mới nói với thấy về này, không sao đâu. Để có khi chú bị bỏ đó là chú may đấy. Dạ đâu, câu ăn ủi của tôi nó là sự thiệt. Bởi cả con tàu kia ra đi mà không bao giờ đến. Tất cả những người thân mà của cái những người đi nói trên không nhận được tin tức. Và những người đó là những người cho thấy đi theo đấy. Rồi bây giờ người thân đó là tuyệt hết. Nên nói chung cũng có mình thấy thoát. Nên là cái cuộc đời này mình không biết được. Nhiều khi cái bại là cái thành. Nhiều khi cái thành lại là cái bại. Khó lường lắm. Chứ cứ tin nhân quả đi. Cứ tin nhân quả. Tôi thì khi nào cũng chủ trương vậy nè. Cứ làm theo cái nhân quả. Cái kết quả nó có đắng cay hay nó có ngọt bùi, mình cũng chấp nhận như nhau. Tại vì có đôi khi cái đắng cay nó cứu mình, mà cũng đôi khi cái ngọt bùi giết mình. Mà cũng ngược lại, có khi đôi khi cái ngọt bùi là phần thưởng của mình. Thành ra mình chỉ tin một cái điều rằng là nhân quả có một cái con mắt, có một con mắt sáng suốt nhất. Thành ra nhân quả nó đưa cái nào nó cũng đưa cái sự thật đến thôi. Anh em mình cứ đúng nhân quả đi, thì mình chấp nhận mọi cái vấn đề. Đừng chấp nhận theo tôi, đừng có nghĩ ngược lại với nhân quả, là đòi hỏi nhân quả là phải như thế này tôi mới được, còn như thế kia là tôi không được. Đừng, nhân quả biết cái được của mình. Nhân quả biết rằng là mình không được như ý là phúc của mình, thì nhân quả sẽ cho, nếu mình cứ làm đúng như vậy. Tại vì vậy trên cái phương diện tu, cứ trọng nhân quả vào, bớt tôi lại. Thì cứ bớt tôi lại đi, cứ tập như thế đi, mà cứ chỉ nhân quả. Thì nó sẽ có cái con mắt nhìn nhân quả ghê lắm, gọi là huệ nhãn. Huệ nhãn là cái nhìn thấy mọi nhân quả. Đức Phật, cái trí tuệ của Ngài là nhìn thấy rõ mọi nhân quả. Cái vô minh của chúng sinh là không rõ nhân quả. Không rõ nhân quả cho nên chúng sinh mơ mơ hồ hồ. Đó. Không có biết rằng là ngày mai mình sẽ ra sao. Không có biết rằng là cái điều mong muốn của mình là phúc hay họa, sẽ thành hay bại, đều mơ mơ hồ hồ, đều không rõ ràng. Nhưng mà nếu mà mình hiểu biết nhân quả là mình tin chắc chắn 100%. Nhân như vậy là phải quả như thế. Thì đương nhiên rằng là mình cũng có mơ mơ hồ hồ, không cần phải đi tìm thầy bói, tướng số để mà giải quyết cái lo âu của mình, mà hỏi bây giờ tôi âu lo lắm mà tôi bây giờ quyết định như vậy, không biết nó ra sao để phải hỏi. Không cần hỏi, không cần hỏi, chiếu theo lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy vậy trong kinh Nhân Quả, để cho chúng ta từ bói chúng ta bằng nhân quả. Ngài nói rằng dục chi tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị. Muốn biết cái nhân đời trước của mình ra sao, hãy nhìn những gì mình đang lãnh. Nếu mà cuộc đời này mình te tua, hả, làm cái gì nó cũng trái lòng nghịch ý, là biết đời trước của mình nó chẳng có một tí phúc nào, không có làm một cái việc phúc thiện nào hết. Nếu hiện tại đó mình đang hạnh phúc, thành công, sung sướng, nghĩ sao được vậy, là biết rằng là cái nhân đời trước mình làm phúc đức nhiều lắm. Một chuyện, dục chi lai thế quả. Nếu mà mình muốn biết cái quả của mình ở trong tương lai nó như thế nào, hả? Kim sinh tác giả thị, thì mình hãy nhìn, hả? Những cái gì đó mình đang làm hiện tại. Mình đang làm hiện tại là nhân. Nhân làm sao á, thì quả trong tương lai nó vậy. Còn cái mình đang chịu là quả của hiện tại. Quả như thế nào á, thì là nhân nó hệt như vậy thôi à. Như vậy thì đâu cần phải đi xem bói làm gì. Là mình tự biết được là mình có hạn hay không có hạn. Mình xui không xui. Người ta thì mê tín dị đoan thì xem lịch tử vi thì nói tôi năm nay tam tai cho nên phải đi cầu an giải hạn ở nhiều chùa, càng nhiều chùa thì là càng tốt, nói ví dụ vậy. Cho nên cũng có rất nhiều người Phật tử đến hỏi tôi là con là như thế là tam tai con phải làm sao. Tôi nói đâu mà tam tai, tam thế tai à, là quá khứ, hiện tại, vị lai đều tai hết, chứ còn câu đâu có phải tam tai thôi đâu, có lúc nào mà không tai đâu. Nghĩ lại trong quá khứ xem có tai không, nghĩ lại xem hiện tại có tai không, nghĩ đến trong cái tương lai là lại tiếp tục tai nữa. Tam thế tai đó, mà tam thế tai chẳng có cầu an giải hạn gì nổi hết á, ngoài cái vấn đề rằng là thực hiện phúc báo cho nhiều. Thực hiện phúc báo cho nhiều nó thì tự nhiên cái cuộc đời này không có hên xui mới đuổi. Cuộc đời này là hoàn toàn là được chi phối bởi nhân quả. Thành ra cái tâm của chúng ta nó không có nhìn thấy, cái phúc cũng không có nhìn thấy, cái họa cũng không có nhìn thấy, nhưng nó sẽ bộc lộ ra, mình sẽ thấy. Mà khi thấy rồi thì nếu mà là quả họa thì muộn màng này. Thành ra vì như vậy đó mà cái không thấy đó là quyết định mọi cái chúng ta mong. Chúng ta mong là chúng ta giàu có, chúng ta mong là căn nhà của chúng ta sang trọng tốt đẹp, chúng ta mong đời sống của chúng ta nó êm ả, chúng ta mong đủ thứ điều. Nhưng mà chúng ta đâu có thể nào mà không chịu tin là tất cả những thứ đó không do nơi cầu cạnh, không do nơi mong, không do nơi cầu Thượng Đế hay Phật mà được, không do nơi mong mỏi mà nó có, mà do ở cái vấn nơi, do ở nơi phúc, phúc từ trong tâm của mình. Có phúc á, tự nhiên làm gì cũng thành. Có phúc á, thì tự nhiên muốn làm việc gì tự nhiên có người giúp đỡ. Có phúc thì tự nhiên nó như ý. Thì có phúc tự nhiên như ý, tự nhiên thành tựu, tự nhiên mọi thứ rồi, nó tự nhiên rằng là nó có hết đủ mọi thứ, đủ mọi cái mà rằng là có khi nó vượt quá cả cái mình mong cầu nữa, nó còn hơn thế nữa. Bây giờ nói một cái chuyện mà thực tế nha, thực tế ghê lắm, là ở cái xứ Pháp hiện tại này thì bây giờ ai cũng biết rằng là có một anh chàng trẻ tuổi vô cùng, mà nói thẳng là vô danh tiểu tốt, trước đó chẳng ai biết là ai, đã đắc cử tổng thống. Mà anh này á, theo tiểu sử á, thì khi còn đi học á, thì cái ước vọng của anh á là trở thành một nhà văn, là chỉ mong mỏi trở thành một nhà văn thôi. Có lẽ vì như thế đó mà anh mới yêu thương cô giáo pháp văn của anh. Đó, cô giáo dạy pháp văn. Tại vì viết văn thì đương nhiên phải dựa vào ngữ pháp với lại gọi là cái ngôn ngữ nhiều lắm. Rồi anh học rất là thông minh, học giỏi, ra trường ở trường đại học là thuộc đại học thứ mà tốt, được này và được kia. Rồi thì cái rốt cuộc anh chẳng ai biết đến, mà anh cũng chẳng có nghĩ đầu óc làm tổng thống. Rồi cái tự nhiên được ông tổng thống tiền nhiệm cho làm cố vấn về kinh tế, được một thời gian, rồi bổ anh lên làm bộ trưởng bộ kinh tế. Rồi làm bộ trưởng bộ y tế có 2 năm thôi, 2 năm vòn vẹn thôi. Rồi anh từ chức rút lui. Là bây giờ anh bắt đầu sinh tâm, tức là anh bắt đầu được người dân gọi là mến mộ, anh mới rút lui ra. Sau 2 năm làm bộ trưởng bộ kinh tế, anh có 1 năm để chuẩn bị. Tức là chỉ mất 3 năm, 2 năm bộ trưởng, 1 năm chuẩn bị để bầu cử và sau đó đắc cử. Trong khi bao nhiêu tay mà đối thủ với anh á, là ước mong được làm tổng thống, mong mỏi ghê lắm, mà chính trị gia lõi đời mà vẫn không thể nào thành tổng thống. Anh này không mơ ước trong có 1 năm đổi ý muốn làm tổng thống với nó thành à? Mà nó đưa đẩy mọi sự, gọi là thời thế, gặp thời thế, thế thời phải thế. Nó không phải là anh này chứng tỏ là mình giỏi gì, nhưng mà chung cục là cái thời thế nó khiến cho, nó khiến cho người dân đang ngao ngán cả hai cái đảng chính. Cho nên anh này thành công. Thì mình thấy là phúc là nó ở cái chỗ như vậy đó. Hay là tôi thường nói đó, mình đi xem thể thao, mấy cầu thủ mà đầy phúc báo á, nó đá đại không à mà cũng vô à, xong người ta nói là tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm anh biểu nó làm lại coi, nó làm không được à. Đá cầu may, đá đại nhưng mà nó luôn luôn may, cho nên 10 cái nó đá nó may hết 9 à. Rồi cũng chính nó, cái khi nó hết phúc rồi, cũng chính nó đá làm sao cũng ra ngoài. Tennis cũng vậy đó, rồi cũng chính nó thôi. Nhưng mà một khi nó hết phúc rồi á, thì đá không có vào. Một khi nó có phúc á, thì tự nhiên rằng là nó nhắm mắt nó đá cũng vào. Đá cũng may, đá bậy bạ đâu, nó tự nhiên bay vào thành tuyệt phẩm thiệt. Nhưng mà bảo anh làm lại đó, cả một đời làm lại không được. Tính vậy như vậy rõ ràng là cái đó là may, chứ không phải là do kỹ thuật thiệt đó. Thì ở cuộc đời nó toàn bộ nó dựa vào những cái vấn đề mà phúc hay họa, may. Cho nên vì như vậy đó, nếu mà cái tâm này của mình đó chứa đầy phúc, vẫn hơn là cái thân này của mình chứa đầy tiền. Thân này chứa đầy tiền vẫn không vượt khỏi đau khổ. Đau khổ từ gia đình, đau khổ ngoài xã hội, đau khổ đến bệnh tật già nua. Nhưng mà nếu tâm này mà chứa phúc á, thì cái phúc đấy nó bảo đảm cho mình mọi chuyện. Cái có phúc không có đau khổ đâu. Cái có phúc mọi sự được như ý, mọi sự sẽ thành tựu. Cho nên tiền nhìn thấy mà tiêu sẽ hết, phúc không thấy mà tiêu mãi không cùng. Rồi thì đi đâu mang theo phúc không sợ bị cướp, đi đâu mang theo tiền lúc nào cũng thấp thỏm. Mà tiền không có bảo đảm mà làm cho mình thêm lo, mà phúc thì không, mình không phải lo mà lại bảo đảm. Mình có tiền đóng bảo hiểm về chết, bảo hiểm về bệnh, không có nghĩa là mình không bệnh không chết, mà mình bệnh mà mình chết thì họ đền. Còn phúc á, nó bảo hiểm cho mình á, có thể rằng là đó, không bị chết bất ngờ mà cũng không bị bảo bệnh, là điều do đi phúc hết. Phúc nó sẽ, nó bảo hiểm tinh vi hơn là tiền bạc nhiều lắm. Phúc bảo hiểm cho mình là khiến cho rằng tiền đâu có bảo hiểm cho mình, là không có hãng bảo hiểm nào bảo hiểm là bạn đóng tiền cho tôi đó thì chắc chắn bạn không bao giờ đụng đầu với khủng bố đó. Nhưng mà phúc sẽ bảo vệ cho mình, cho nên là đáng lẽ mình quẹo phải, mình đụng khủng bố, thì vì một lý do nào đó mình quẹo trái, mình đi lộn đường. Thành ra là mình không đụng khủng bố, thành ra mình yên bình. Phúc của mình chẳng hãng bảo hiểm nào bảo hiểm mình đóng tiền cho hãng, thì hãng bảo hiểm là mình không bao giờ leo lên máy bay mà bị rơi. Không có hãng bảo hiểm là bảo hiểm được vậy, nhưng mà phúc bảo hiểm. Cái chiếc máy bay bị rơi, không bao giờ mình đặt chân lên. Giả sử như mình có mua vé một cái chiếc bị rơi, thì tự nhiên mình bị kẹt xe kẹt cổ đến trễ à, tự nhiên mình bị nhức đầu trong mặt phải đi chữa bệnh à, chắc chắn như vậy. Cho nên bây giờ đó, cái phúc của mình nó sẽ khiến cho mình bị một cái họa nhỏ, tránh cái họa to đó. Nếu mình đừng có nói xui quá, nhớ cái xui quá, nhớ cái xui đấy mà không bị cái đại xui. Anh ra cứ tin vào nhân quả đi, cứ tin vào phúc thiện đi. Anh ra đó là cái tu học của chúng ta đấy, mà không phải là chúng ta cứ chỉ có nghe Phật pháp, biết tứ diệu đế là cái gì, biết tứ chính cần là cái gì rồi xong, và hãy áp dụng nó vào trong cái sự sống, áp dụng nó vào trong sự sinh hoạt. Thì khi mình áp dụng như vậy, nó biết bao nhiêu người sẽ ngưỡng mộ mình, và mình cũng cảm thấy rằng là tâm lý của mình cũng cảm thấy vui và bình an. Bớt tôi lại thì phiền não giảm, vì mọi người thì tự nhiên cái sự mà cái tâm bình yên của mình tự nhiên nó gia tăng. Bằng cái cách đó mình tự giúp mình thông qua sự giúp người trên con mắt của nhân quả, thì tự nhiên mình sẽ hăng say giúp người nhiều hơn bằng con mắt nhân quả. Còn lúc trước mình bằng mắt tôi không có con mắt nhân quả, cho nên mình bỏ qua bao nhiêu là thiện pháp của nhân quả, cho nên mình vĩnh viễn không có huệ nhãn, nói gì đến pháp nhãn. Do đó mà mình học Phật không tiến bộ, mình tu Phật nữa, cũng chẳng có một cái chút xíu gì là phát triển hết. Thành ra trí tuệ không có, từ bi cũng tuyệt, là công đức không bao giờ thành. Còn nếu mà mình tu tập mà một mặt mình thực hành, tức là tu, một mặt mình tư duy theo cái chính kiến, tức là trí tuệ, mà một mặt mình thực hiện bằng cái chính kiến, tức là con mắt của nhân quả, mình nghe pháp xong rồi thật đức năng, mình tin, rồi bắt đầu đó mình mới tin vào nhân quả, mình nhìn mọi chuyện dưới con mắt của nhân quả, mình sinh hoạt hành động mọi sự nhân quả, tự nhiên nó phát sinh là trí tuệ, hiểu biết, cho nên gọi là văn huệ, tư huệ, tu huệ, tổng kết tam huệ, là tam huệ là văn tư tu, là bốn thứ đó. Chứ không phải là cái vấn đề như hồi xưa nay mình nghe rằng là nghe pháp, cứ nghe pháp rồi là văn mà chẳng bao giờ tư, rồi cũng chẳng bao giờ sinh hoạt. Rồi nhiều khi nghĩ tu thì là chỉ nghĩ theo một cái tu mà không văn và không tư, tức là cứ việc như vậy đó mà gọi là thôi thì cứ gõ mõ tụng kinh ăn chay niệm Phật rồi thôi, mà không có nằm cái gì vô văn tư. Thành ra cái tu đó của mình cũng có thiện pháp chứ không phải không có đâu, nhưng mà nó cũng chỉ là pháp ở trong khổ tập, chứ nó không phải là pháp đưa đến đạo diệt, nó không phát sinh trí tuệ, cho nên không thuộc diện mà là tam huệ. Mặc dù mình tụng kinh ăn chay là một thiện pháp, mình vẫn được nhân quả của cái thiện pháp đó như thường. Những cái nhân quả đó chỉ có giúp mình ở trong cái đời sống khổ tập mà không có đưa mình thoát ra được, anh ra không kể nó là huệ. Anh ra cái tu đó của mình không bó. Thành ra nếu mà mình nhìn dưới con mắt nhân quả thì mình có mó, mình ăn chay đó, dưới con mắt của nhân quả mình sẽ phát sinh ra nhiều trí tuệ, mình tụng kinh mình cũng hiểu ra đó, mình ăn chay nó cũng tăng trưởng cái thiện pháp của mình rất là nhiều, và mình tụng kinh tới đâu mình hiểu tới đó, tại vì mình có cái con mắt pháp, con mắt pháp đó chính là nhân quả, thì mình sẽ hiểu. Cứ cố gắng sử dụng con mắt nhân quả đi thì chúng ta sẽ hiểu Phật pháp ra hơn, và chúng ta sẽ làm được nhiều chuyện hơn, nhiều chuyện mà công đức hơn, gọi là tu huệ, và chúng ta sẽ có cái trí tuệ tư huệ. Thì đương nhiên cái văn hôm nay của chúng ta đó là văn huệ, bởi vì chung cục nó đưa đến cái vấn đề mà lợi mình lợi người, đưa đến một cái trí tuệ trong sáng và thanh tịnh. Thì như thế đó, tu hành như thế đó thì là phát triển, thì điều đó gọi là văn tự tu. Và mong rằng là mọi người chúng ta đó, sau khi nghe văn tứ tu thì chúng ta sẽ tự tu. Chứ không phải là chúng ta văn tứ tu xong rồi thì giống như tôi cũng thường quan sát nhân duyên, mà tôi thấy rằng là người ta đó, nghĩa là một thời để nghe và một đời để quên. Nghe nhất thời nhưng mà quên suốt đời. Nghe thị phi á thì nhớ suốt đời, nghe chính pháp á thì quên suốt đời. Nó đang lại ngược lại á thì may mắn cho mình và cho thiên hạ. Ở đây mong rằng là chúng ta nghe một thời nhớ muôn đời, chứ không phải là... Và bây giờ thì chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức
chúng dân.